Kính chào các bác anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Chỉ còn một tuần nữa thôi là chúng ta tới lễ Noel, lễ Giáng sinh. Và hai tuần nữa là chúng ta bước qua năm mới rồi các bác ơi. Thì thưa các bác anh chị, năm cũ hết, năm mới tới. Đó là một cái quá trình tất nhiên, không thể nào mà tránh được cả. Đức Phật gọi cái đó gọi là sinh lão bệnh tử, quá trình sinh ra. Rồi mình sẽ già đi từ từ. Và rồi, có lúc nào đó mình sẽ bệnh. Nhưng mà chưa chắc mình chết. Nếu mình bệnh khỏi rồi đó, thì mình lại sống bình thường lại. Nhưng mà rồi mình già hơn chút xíu. Cứ mỗi lần bệnh thì mình già hơn chút thôi. Nhưng mà có lúc nào đó mà cái bệnh thiệt nặng, thì mình lại già nhiều hơn. Và sẽ có lúc đó là cái thân thể của mình, nó có một cái độ già mà mình gọi là bệnh quá nặng đi. Thì lúc đó đó, mình sẽ tới cái lúc mình tự già quãng đời này. Cho nên gọi là sinh lão bệnh tử thưa các bác. Nhưng mà đối với cái vũ trụ bên ngoài đó thì là nó có cái sinh trụ dị diệt. Thì dù như là cái tách trà của mình đó các bác. Cái tách trà thì mình mua về thì đó là gọi là sinh. Hay là khi nào mới được làm ra là gọi là sinh. Thì cái trạng thái của cái tách trà đó đó nó đẹp là mới. Nhưng mà sau khi mình sử dụng 5, 7, 5, 10 năm rồi thì nó bắt đầu nó cũ rồi. Nó có những cái vết mà mình gọi là nó dính vào trong cái ly mà mình không có thể nào mà gột sạch được hết. Và từ 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 nó thay đổi. Cuối cùng cả mình không dùng nữa, mình bỏ đến kệ. Một ngày đẹp trời nào đó, con cái của mình mà nó mở cái tủ ra và nó vô ý vì là mình không dùng lâu ngày. Nhiều khi nó lấy ra, nó làm bể hoặc nó lấy ra, nó vật đi. Thì đầu là diệt. Cho nên cái quá trình sinh, trụ là dừng trụ, dị là thay đổi và diệt. Là quá trình nó không thể nào tránh được. Ngay như cái ý muốn của mình nó cũng không thể nào đó mà mình có thể ngưng trụ được. Thì dù như thế này các bác này. Trong cái mùa đen này thì có lẽ là các bác rất muốn đi mua những cái quà này cho người khác. Để mình thắng. Vì đây là cái mùa mình gọi là cái mùa mà holidays. Cái mùa mà lễ. Cũng là cái mùa mà mình trao tặng quà cho nhau. Rồi bây giờ mình đi ra mình mua. Thì dù như mua một cái viết. Ý mình nảy sinh ra cái việc cái ý đó đó là rất tốt. Vì mình muốn mua bên tặng người ta mà các bác. Thì mình phải mạnh đến cái đồ là nó đẩy mình đi ra ngoài. Và leo lên xe rồi mình mà đi tới tiệm mình mua. Nhưng mà mua cái việc nó cũng có dễ. Mình đi hết cái shopping mall. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Cuối cùng là mình mới tìm được một cái tiệm bằng viết. Và mình tìm được cái việc mà mình thích nhất. Thì mình mua về. Cho nên trong cái quá trình mà mình đi mua đó, mình đi tìm cái đó đó. Thì mình vẫn duy trì cái ý nghĩ là muốn mua. Gọi là trụ. Để khi mình mua về rồi, mình cầm trong tay rồi, đó, trong lòng mình sung sướng vô cùng. Là bởi vì mình nghĩ, mình đã thỏa mãn được rồi. Cái ý muốn của mình bây giờ nó không còn là ý muốn là đi mua nữa. Mà cái ý muốn đem về, gói và gửi đi cho người bạn của mình, cho người bạn mình ngày 25 Noel. Thì mình đã đem về. Ý muốn mua, bây giờ thành cái ý muốn cho. Thì tới ngày 25 Noel thì người bạn mình tới thì mình cho người bạn của mình. Thì đó là một cái ý rất là hay, là gì rồi? Gì tức là sự thay đổi. Sinh trụ gì đó, gì là thay đổi. Thì ý muốn cho. Nhưng mà đến lúc mà người bạn mình tới thì họ lại không muốn các bạn ơi. Họ không thích cái việc mà họ thích hoa. Họ thích cây cối. Thì bây giờ làm sao bây giờ? Thì mình thấy buồn quá. Vì mình ngày 26... thì mình đem mình trả lại. Thì khi mình trả đồ lại rồi là cái ý muốn cho cũng chết luôn. Mà cái ý muốn mua cũng chết luôn. Bây giờ nó trở thành cái ý khác nữa. Là ý muốn trả tiền lại. Và mình đánh mất đi cái ý mà muốn làm người khác vui. Cho nên là sinh trụ gì diệt. Mình đi shop rồi đi trả. Cũng là một cái quá trình mà mình thấy là lúc nào cũng sinh trụ gì diệt cả. Là nó có sẵn trong đó. Bất kỳ một cái chuyện gì đó, nó cũng có cái đầu và cái đuôi, cái sự phát sinh ra và cuối cùng cả cái sự chấm dứt các bác. Mà đó là một cái trí huệ rất lớn nhà Phật đã dạy cho chúng ta rằng là mình nhìn bất kỳ một cái chuyện gì đó, mình cũng nên hiểu được cái quá trình. Và vì hiểu quá trình đó đó, cho nên mình sẽ không đau khổ nhiều. Dù mình trải nghiệm qua cái sự mà sinh trụ gì gì, sinh lão bệnh tử, nhưng mà mình không bị sót nhiều vì mình hiểu rằng đó là cái quá trình sống. Mình không thể nào thay đổi được. Còn một cái vị cũng học đạo rất là cao, rất là giỏi. cái vị đó một ngày nọ mình lên trên chùa đó, thì mình nói về cái vị trụ trì rằng thưa sư phụ là con xin ở lại chùa để mà tu thiền 21 ngày trên này vậy là chùa với các vị chư tăng ni. Thì vị sư phụ nói được lắm, con có thể ở lại 21 ngày, không can gì để có phòng cho con ở. Thì cái vị cư sĩ này đương nhiên là có tu hành, đạo hành rất là cao đó, ở lại. Khi mà ở lại ngồi tu đó, thì đến cái ngày thứ 7, thứ 8 thì vị cư sĩ mới bật khóc ra. Thì vị trụ trì hỏi, tại sao mà con tới ngồi thiền như vậy thì con đáng lẽ tâm con phải tĩnh lặng, tại sao mà con lại khóc? Thì cái vị cư sĩ này mới nói rằng, dạ thưa sư phụ, mỗi ngày con ngồi với chúng tăng ngồi thiền đó, thì con cứ thấy là cái tuyết nó cứ rơi lất phất ngày nào vậy. Nhưng mà bây giờ đó, sau đúng 8-9 ngày rồi thì con thấy cái tuyết nó dày, nó đầy cả sân, nó đầy cả cái khu đồi núi của chùa. Và làm cho con đó, cảm thấy rằng đó, trước khi mà con lên chùa, cái vùng này sao mà đẹp quá như thế này. Cây cối xanh tươi, những cây thông rất đẹp. Bây giờ đó, trong cái mùa đông giá lạnh như vậy đó, tất cả những cái biểu hiện của cuộc sống nó biến mất, chỉ còn trắng xóa. Làm cho con nghĩ tới đó, thì tại ra đó là vũ trụ nó thay đổi. Chị vị sư phụ nhìn đệ tử nói, ủa, bố con biết chuyện này sao? Chị vũ trụ lúc nào thay đổi cả, bốn mùa thay đổi, nó có cái gì mà lạ như vậy đâu. Ta không thấy có cái gì lạ cả. Tại vì đó, cái chuyện mà tuyệt rơi ngoài kia thì chuyện bình thường quá mà. Tại sao mà con lại sinh ra như vậy? Chị vị cư sĩ chắp tay lại và nói rằng, dạ con biết, nhưng con không hề chú ý tới những cái điểm nhỏ như vậy. Mùa này tới mùa khác, con cứ sống và con cứ theo mùa. Nhưng mà con không nhìn vào và con lắng tâm để mà con biết được. Thưa sư phụ, vị sư phụ, à, tại ra như vậy, tại ra là con không có chú ý. Một chuyện rất là lý thú, bởi vì nó không có cái gì mà cái mùi vị gì của một cái chuyện mà huyền bí cả. Nó chỉ là một cái nhìn thôi các bạn, nhưng mà cái nhìn nó dừng trụ lại. Bởi vì mình không ngờ rằng đó là cuộc sống của mình làm cho mình sáng dậy, uống cà phê thì mình nghe tin tức. Rồi mình cứ tiếp tục, mình chạy nguyên ngay, nhưng mình không bao giờ ngừng lại để mà lắng nghe, để mà lắng nhìn, để mà lắng lòng. Ba cái lắng các bạn, mình không có lắng lại. Cho nên Đức Phật rất thâm sâu, Ngài nói rằng đó, các con có biết rằng đó, là Phật Pháp đó, nó cũng không dừng trụ và nó thay đổi. Nó thay đổi. Thì theo như Ngài nói đó, là cái Phật Pháp đó, nó có ba cái thời kỳ, gọi là chính Pháp, tường Pháp và mạc Pháp. Thì thưa các bác đó, là nó cũng như là bốn mùa vậy đó. Thì Phật Pháp nó có ba cái thời kỳ và nó có chính Pháp, tường Pháp, rồi mạc Pháp, rồi là chính Pháp, rồi tường Pháp, là mạc Pháp hoài. Nếu các bác mà lên trên Wikipedia đó, các bạn nghiên cứu về ba cái thời kỳ đó, thì bạn sẽ thấy rằng đó, ba cái thời kỳ đó là rất là đặc biệt, vì mỗi nơi đó họ có một sự diễn dịch khác nhau về cái độ dài và cái ý nghĩa của cái từng cái thời kỳ. Người bên Trung Hoa thì họ có một cái sự diễn dịch khác, Ngài Thái Hư Đại Sư nói một cách khác, Ngài Thánh Nghiêm đó, Thiền Sư nói một cách khác, Ngài Kết Tàng đó, cũng nói một cách khác. Mỗi người tùy theo tông phái đó, họ nói cách khác. Bên Nam Tông đó, thì họ có những cái sự suy nghĩ đó mà rất là chính xác mà của thời của Phật. Nhưng bên Kim Cang Thừa, bên Mật Tông của Tây Tạng thì họ lại có những suy diễn khác nhau. Và Nhật Bản đó, thì có những trường phái nói rằng là không hề có cái chuyện ba thời kỳ đó. Bởi vậy cho nên đó, thay vì lặp lại những cái thời kỳ đó, đó thì thầy cảm thấy rằng là mình cũng giống như là một cái chàng cư sĩ mà 21 ngày mà đi khoái thiền đó, thì mình làm sao đó mình có thể lắng lòng, lắng cái nhìn và lắng nghe. Thì muốn như vậy thì các bác, thì để thầy diễn dịch cái ba cái thời kỳ này cho các bác nghe nhé. Thì Đức Phật nói rằng đó, là sau khi mà ta nhập diệt rồi đó, thì cái thật sự cái pháp của ta là chia làm ba thời kỳ, gọi là Sat Dharma, là chính pháp, và Sat Dharma Pratirupaka, tức là cái thời đại mình gọi là nó tương tự như là chính pháp. Pratirupa, rupa là mình gọi là cái vật chất đó. Thì cái phần thứ nhì đó là cái phần nó có tính chất là giống như là chính pháp, nhưng mà nó tương tự như vậy, nó có hình dạng nhiều hơn. Và cái thời đại thứ ba là Saddhama Vipalopa. Thì cái thời đại này gọi là thời đại mạt pháp. Thì Đức Phật dạy là mỗi cái thời kỳ nó khoảng 500 năm. Thì Ngài nói là 1.500 năm là cái thời đại như vậy. Đó là một cái quan điểm chung Rồi sau đó là mỗi tông phái nó có cái cách diễn dịch riêng thôi các bạn. Thì bây giờ đó thầy xin diễn dịch theo kiểu của thầy, nhìn theo cái lăng kính của cái phương thức tu hành của mình đó nghe bạn. Thì đây chỉ là một cái ý kiến riêng của thầy thôi. Thì thứ nhất là cái thời kỳ chính pháp đó, thì cái thời kỳ này đó, nếu mà mình dùng cái chính pháp, tường pháp và mạt pháp thì mình sẽ nói chính pháp đó là cái thời theo như là Đức Phật nói rằng đó, là người ta vẫn còn tu hành được và chứng ngộ được, và nó còn hết tất cả những cái giáo nghĩa, những cái mùi vị và những cái pháp vị mà Đức Phật dạy, nó chưa có bị lạc và chưa có bị tám sao thất bộ. Thì chính pháp, cái đại tường pháp đó là nó tương tự, nó giống giống thôi, nhưng mà cái thực chất nó có những cái vật chất xung quanh để mà nó làm cho hình ảnh và làm cho cái mùi vị nó còn tồn tại. Mạt pháp đó là cái mạt, cái chữ mạt có nghĩa là nó là cái đầu ngọn rồi, nó không phải là cái gốc, cái cắn nữa. Cho nên mạt là cái cuối cùng, là cái chỗ giống như thầy bảo thầy cái cây đó, thì cái cành mà cái phần mà cuối cùng của cái cành đó thì gọi là mạt. Tức là cái chỗ nó không còn bản chất nguyên thủy nữa, này, không còn cái gốc nữa thưa các bạn. Thì bây giờ đó, nếu mà chúng ta đem cái đó, ba cái ý nghĩa đó đi vào trong con người của mình á, thì cái phần quan trọng nhất là cái não của mình, là phần trên đỉnh cao cả. Thì cái chính pháp tượng trưng cho cái sự tu hành á, mà mình tu thiền thôi, thì cái thời đại đó đó, mình nghĩ ra thì mình thấy là tất cả các vị Phật và các vị La Hán hay Tăng á, là họ không hề có chú trọng tới cái chuyện xây nhà, xây cửa, xây chùa, xây hành. Họ chỉ có chú trọng tới cái chuyện là mỗi ngày ngồi thiền, khắc thực xong về ngồi thiền và tu hành. Tức là họ phát triển cái trực giác cao nhất, tức là cái não của bạn. Cái não, cái phần mà cao nhất. Bây giờ mình dùng cái chữ luân xa đây, gọi là cái luân xa số 7 đó, là cái chỗ mà cao nhất để giải thoát. Cho nên tất cả những vị đó họ tu trên núi, họ ngồi trong rừng và họ không cần tất cả những cái gì khác hơn là trí huệ, duy tuệ, thị nghiệp. Cái trí huệ cao nhất là cái chuyện họ làm, nghiệp là cái việc làm của họ. Và do đó cái chính pháp là cái thời đại người ta tu thiền. Và tu thiền thì họ vô ngã. Họ không còn cái ngã, không còn cái gì khác hơn là cái chân lý mà tối cao cả. Họ không cần một cái chỗ nào để họ đặt mình vào đó. Bởi vì cái thời chính pháp đó, hay là mình muốn khôi phục cái chân nghĩa của Đức Phật dạy ấy, thì mình phải buông hết tất cả những cái bên ngoài đó. Và mình chỉ tu cái mà tối cao nhất, cái trí huệ cao nhất của Đức Phật. Và đó đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu Phật Pháp, phải đi học lại những kinh nghiệm của những người chứng ngộ để mình có thể repeat, gọi là lặp lại cái sự chứng ngộ trong cái tâm của mình. Những cái gì mà Phật đã ngộ, những cái gì mà Tổ sư đã ngộ thì chúng ta cần phải lặp lại đó trong kinh nghiệm sống và kinh nghiệm thiền định của mình. Cho nên cái thời chính Pháp đó là cái thời mà lấy thiền làm chủ nhất, cái thiền là tối cao. Cho nên chính Pháp và thiền thì nó gắn liền với nhau. Nhưng mà sau khi quá trình của thời gian thì cái văn hóa và cái sự phổ biến của giáo pháp đó, nó tới những cái người đó mà không còn là chuyên nghiệp, chỉ ngồi tu một ngày 10, 15, 20 tiếng nữa. Nó không được ở trong tăng đoàn nữa, mà nó bắt đầu lan ra tất cả những cái người mà tại gia, những người không phải chuyên nghiệp tu thiền. Từ từ đó, những cái người đó họ cần có cái chỗ để họ tới và họ tập trung. Và họ lắng nghe. Họ lắng nghe cái hiểu cái pháp rồi ấy, thì họ mới tu. Hồi xưa cái thời đại của cái tăng đoàn đó, thì là vì không có chùa chiền cho nên đó, cứ 2 tuần một lần thì chư tăng họp lại với nhau, ngồi lại với nhau, tùng giới, chia sẻ những kinh nghiệm thiền, chia sẻ kinh nghiệm sống với nhau. Rồi xong rồi mỗi người đi vào một nơi, một ngã tu tập, rồi đi khất thực vân vân. Rồi cuối cùng 2 tuần là trở về một lần nữa, rồi tùng giới lại, tiếp tục tùng giới rồi chia sẻ kinh nghiệm. Rồi nói về những cái đặc tính mà tu hành của họ. Cho nên ấy, cái mô thức đó, đó nó rất là tốt cho một cái tăng đoàn mà người ta chuyên tu thôi. Nhưng mà khi mà có rất nhiều đệ tử và nhiều Phật tử, nhiều người quá mà họ có nhà, có cửa thì họ đâu có phải 2 tuần tới một lần. Cho nên nhiều khi đó, họ cần tới hàng ngày hoặc là họ cần tới bất kỳ lúc nào họ muốn tới. Và nhiều khi họ tới không phải để tu mà họ hỏi qua cái phương thức sống như thế nào. Họ muốn hỏi qua những cái gút thắt trong cuộc sống và làm sao mà giải. Do đó đó, thì từ từ nó cần một cái chỗ để tập hợp. Mình gọi là community center bây giờ đó các bác, gọi là cái trung tâm mà họ tới họ tập hợp. Và từ từ cái chỗ đó thành cái chỗ mà thờ phượng. Vì Đức Phật không còn nữa cho nên đó, nhiều khi đó mình hướng vào Đức Phật để mà làm cho tất cả mọi người có cái lòng tin và không có tranh chấp. từ từ đó, các bạn thấy không, là cái nhu cầu mà có một cái chỗ để mà người tại gia và người xuất gia cùng tới, nó từ từ nó trở thành cái chỗ mà mình gọi là cái đền, cái nhà tu, hoặc cuối cùng gọi là cái chùa. Nhưng mà các bạn bắt đầu thấy đó, từ từ đó, mình phải cần cái hình tượng của Đức Phật Thích Ca, cái vị mà giáo pháp mà được truyền lại đó là cái vị mà sáng pháp hay là sáng giáo, thì mình cần cái hình tượng của Ngài. Và do đó thì mình bắt đầu có một cái chuyện rất là quan trọng, là cái sự mà xây dựng lên, kiến lập lên cái tường, rồi xong rồi cái chỗ để mình cúng kiến. Thì đương nhiên là cái văn hóa của Ấn Độ mà trước khi Phật giáo tới là họ đã có những cái đền thờ rồi, cho nên khi mà Đức Phật mà sau khi Đức Phật mà nhập diệt rồi đó, thì cái truyền thống của từ bên Ấn Độ giáo nó truyền qua rất là lẹ. Và đến lúc mà Ngài A Dục Vương là Ashoka Đại Đế đó, thì 100 năm sau thì cái chuyện mà xây dựng hình tượng Đức Phật lại càng quan trọng hơn, vì đó là một trong những cái phương thức để mà Ngài đem cái giáo pháp và đồng thời đó, cái mình gọi là cái vương quốc của Ngài nó bành trướng lên. Cho nên Ngài cần cái hình tượng của Đức Phật, không những là Ngài xây dựng cái cột trụ mà mình gọi là trụ A Dục, mà Ngài còn để cái hình tượng Phật ở khắp mọi nơi nữa, thưa các bạn. Thì do đó từ từ các bạn thấy là từ cái chỗ đó, các vị tăng đoàn mà ngồi tu thiền bây giờ đó, từ từ đó, cái số người tu nó chuyên tu như vậy lúc nào cũng nhỏ hơn là cái số mà mình gọi là người tại gia. Và số người tại gia nó nhiều vô số như vậy đó, thì từ từ nó bắt đầu có những cái đền và từ từ những cái chỗ mà thờ phượng càng ngày càng nhiều hơn. Và nó thuận tiện hơn cho người ta tới. Và người ta sẽ xây dựng nó thành những cái tự viện, những cái chùa, những cái Alanya Vihara. Thì từ từ các bạn thấy đó, là cái thời chính pháp của mình á, bắt đầu đi vào thời tường pháp. Thì cái tường pháp đó đó là cái phương pháp tu là tu thiền á, từ từ là nó biến thành mình tu cái niềm tin, mình lại cái tường, rồi mình đi vào trong chùa, trong cái tự viện, trong cái vihara, trong cái chỗ đó để mình bày tỏ cái niềm tin đối với chư tăng, đối với Phật. Thì từ từ các bạn thấy đó là cái phương thức tu hành á, nó mạnh ở những cái người tài giả hơn là tu cái niềm tin. Mà đối với những vị mà tu mà ở trong chùa đó, tăng đó, thì họ vẫn giữ cái chuyện thiền định cho thiệt sâu cho các bạn. Nhưng mà từ từ họ cảm thấy rằng bây giờ họ không còn xuất thế nữa. Tại vì khi ở trong cái tự viện, trong chùa hay trong cái Alang Nhã đó, thì cái chuyện tu hành đó là không phải là mình nhắm mắt, mình chỉ biết là đi lên trên, quải trên, mà mình phải lan tỏa cái sự quan hoài tình thương về những cái người mà tới mà đi xin cái giáo pháp. Và mình cảm thấy rất tội nghiệp cho những cái người mà có những cái gục thắt. Cho nên á, từ từ đó, những cái vị ở trong chùa, trong tự viện, họ tu thêm một chuyện nữa là phát triển cái tình thương, phát triển sự quan hoài, phát triển cái lòng đó mà muốn giúp đỡ tất cả những cái người mà tới. Thì từ từ đó, không những là cái giáo pháp đó nó hay, mà chính những cái người tại gia cũng cần, vì họ thấy rằng họ sống ở đời, họ không thể nào bỏ được tất cả mọi chuyện mà họ phải tu cái tình thương và tu cái niềm tin. Cho nên trong cái giai đoạn thứ nhì gọi là tường pháp đó, là một cái sự tiến hóa mà nó rõ ràng là mình từ cái chuyện mà tu thiền thôi đó, từ từ mình phải lan tỏa tới cái chuyện tu tình thương và tu niềm tin. Điều là chữ T các bạn. Thiền thì ra tin và thương, mà thương này là tình thương, là tu cái tình thương, tu cái lòng đại bi. Bởi vậy cho nên á, cái sự phát triển đó, đó là giống như tất yếu, nhưng mà nó có một cái chuyện khác là nó đi từ đến cái não của mình ấy, mình tu thiền đến cái não của mình. Mà khi mình tu cái tình thương mà tu niềm tin ấy, thì mình từ từ mình xuống, mình tu con tim của mình. Cho nên từ cái não mà xuống con tim là một cái sự thay đổi lớn đó các bác. Nhưng mà nó cũng là một sự thay đổi rất là quan trọng, rất tốt. Cái sự mà giảng hạ xuống từ não xuống tim là cần thiết lắm. Và từ tim đi lên não lại cũng là sự cần thiết vô cùng. Nhưng bây giờ các bạn biết đó, người ta khám phá rằng đó là cái làn sóng điện từ ở nơi tim đó là nó lên 4 lần lên trên não, gấp 4 lần cái làn sóng trên não mới đi xuống cái tim. Như thế thì con tim thật sự là nó khống chế, nó kiểm soát và nó lan tỏa đó, cái sức mạnh của nó lên não. Cho nên con tim là mạnh lắm cho các bạn ơi, chứ không phải thường đâu. Và do vậy đó, cái nhóm người mà mới bắt đầu tu là cái nhóm rất ít người tu cái não, tức là tu thiền. Nhưng mà cái nhóm người tu con tim, tức là tu tình thương và tu cái niềm tin á, thì nó rất lớn, rất lớn, rất mạnh. Rõ ràng là như vậy. Các bạn thấy, bắt đầu thấy một liên hệ giữa hai cái hình ảnh đó. Bây giờ tới một cái phần thứ ba đó mà cũng rất là đặc biệt đó. Là sau khi một thời gian rồi đó, thì các bạn biết đó, là cái quan hệ của người tại gia và người xuất gia bắt đầu nó không phải lúc nào cũng tốt đẹp và lúc nào cũng lý tưởng cả. Và từ từ đó, không biết bao nhiêu cái chuyện xích mích, đa số cái xích mích đó, là cái chủ quản lý cái tài sản, quản lý cái chùa, quản lý cái nhân sự, những người mà tới chùa, tới hoạt động và quản lý đó, làm sao đó mà cái giáo pháp được truyền lan cho khắp mọi nơi. Nhiều chuyện là phải cần sự quản lý mà không giỏi đó, thì đã sinh ra không biết bao nhiêu cái chữ xích mích nữa. Nhưng mà cái chuyện mà quản lý là một bên thôi. Nhưng mà các bạn biết không, từ cái chuyện mà tu, mà cái niềm tin, mà tình thương đó, thì từ khi mà tài sản nó lớn quá, cái chùa nó đẹp quá, nó lớn quá, khi mà tiền bạc bắt đầu đi vào mà càng nhiều quá đó, thì cái lòng tham của con người sẽ lớn lên. Và vì tranh đoạt không những là tài sản, tranh đoạt địa vị, tranh đoạt cái có đó, thì từ từ đó mình sẽ tới cái chỗ là mình đấu tranh. Cho nên Đức Phật dạy rằng là cái thời mà thứ ba của cái đạo pháp của Ngài đó, Ngài gọi là cái thời kỳ đấu tranh kiên cố. Đấu tranh kiên cố là cái thời kỳ mà cái chuyện mà đùng một chút đó, là mình bắt đầu tranh cãi, đùng một chút là mình bắt đầu đó chứng minh rằng là tôi đúng mà bác sai, và đem luật pháp ra chứng minh chuyện này, đem quyền lợi ra chứng minh chuyện nọ, dùng quyền lợi để mà đè người khác, dùng cái chức vụ để mà mình chặn đứng cái sự suy luận của người khác, vân vân vân. Tức là nói cách khác là con người mình không còn tu cái não, tức là cái sự mà giải thoát tuyệt đối nữa, mà mình cũng không còn tu cho con tim, là cái niềm tin và cái tình thương và cái lòng tha thứ, cũng là chữ T, tha thứ. Hay là mình tu cái sự cảm thông, không, mình không còn nữa các bạn. Mà bây giờ mình tu tiền, cái chữ thiền đó, của chính pháp bây giờ mất chữ hát đấy, thành là còn chữ tiền. Rồi cái tình thương đó, của cái thời mà tưởng pháp đó, thì chữ tình ra chữ tổn. Thay vì mình tu tình thương thì mình tu sự tổn thương, là mình tổn thương lẫn nhau, mình nói những lời đó mà làm kẻ khác đau khổ, mình nói để mình chứng minh rằng mình đúng, mình nói để mình biểu hiện rằng là mình hơn người ta, mình nói làm sao để mình đè người ta xuống, mình nói làm sao mà mình có thể ngụy biện được và mình có thể gièm phá được, mình nói làm sao mà người ta đau khổ thì thôi. Bởi thế cho nên từ cái chỗ chính pháp là tu thiền, chỗ tượng pháp là tu niềm tin, tình thương, tha thứ, cảm thông, thông cảm, thì bây giờ mình tới cái chỗ là mình không phải là tu nữa, mà mình tiền và tổn thương. Cái gì cũng là, nếu mà nói tu tiền thì nó hơi quá đáng một chút, nhưng mà mình dính vào trong cái tiền bạc, vật chất, mình chú ý vào cái vật chất nhiều hơn là mình chú ý vào cái giá trị tinh thần. Cái giá trị tinh thần tức là cái niềm tin và tình thương. Giá trị tâm linh tức là cái thiên đình cao siêu. Không, mình không còn chú trọng vào đó nữa, mà mình chú trọng vào tiền và chú trọng vào cái bề ngoài nhiều hơn. Do đó đó, những cái tự viện và chùa chiền và những cái nơi mà trang nghiêm đó, nhiều khi nó biến thành cái chỗ du lịch mà các bạn có thể thấy đó, có thể chứng kiến là nhiều khi những cái chỗ du lịch đó đó, khi bạn đi vào đó, nó trang lệ, nó đẹp đẽ vô cùng và nó to lớn vô cùng, nó có đủ thứ để cho mình cảm thấy là bị impressed, là mình cảm thấy là mình bị ấn tượng. Nhưng mà những cái chỗ mà to lớn đẹp đẽ đó đó, bỏ ra không biết bao nhiêu tiền mà xây, nhưng mà họ chỉ làm cái bên ngoài thôi, và thiếu cái chương trình dạy thiền, cái chương trình giáo dục cái con tim của mình, cái chương trình giáo dục cho tất cả Phật tử, làm sao mà tăng trưởng không những là cái đạo đức mà cái công phu thiền định, và làm sao mở cái tâm lượng của mình. Mở cái tâm lượng mình gọi là một cái giáo dục tình thương, giáo dục tâm linh, giáo dục tình thương. Làm sao mà biết thương cũng là một cái chuyện giáo dục, thưa các bác. Và bây giờ mình chú trọng vào bên ngoài quá đó, thì nó sẽ bắt đầu tạo ra không biết bao nhiêu cái chuyện là chuyện đấu tranh, không biết bao nhiêu cái chuyện mà xích mích và cãi cọ. Thì tẻ ra Đức Phật Ngài đã nói rồi, đó là cái dấu hiệu của thời mạt pháp, là cái dấu hiệu người ta không chú ý vào những cái giá trị tâm linh và giá trị tinh thần, mà người ta chỉ chú ý vào những cái giá trị vật chất. Cho nên cái chuyện mà ở trong những cái nơi mà trang nghiêm đó, lúc nào cũng trở thành cái nơi mình gọi là tourist attraction, là cái chỗ du lịch, cái chỗ mua bán, cái chỗ mình có thể entertain, tiêu khiển, và lúc nào cũng trở thành cái chuyện bên ngoài thôi đó. Thì đó là cái dấu hiệu mà rất rõ ràng mà Đức Phật hồi xưa Ngài đã nói rồi đó thưa các bác. Cho nên khi mà chúng ta mình nhìn như vậy đó, thì mình chỉ nên làm ba chuyện lắng. Thứ nhất là mình lắng nghe. Thứ nhì là mình lắng cái nhìn mình xuống, lắng nhìn. Và thứ ba là mình lắng lòng mình xuống. Mình không nên đi vào trong cãi cọ, tranh đấu, cuốn theo cái chiều mà thị phi ngang ngửa. Lắng lòng tức là cái cách để mình nói rằng mình hãy trở lại về con đường thiền định. Mình nên tìm một cái pháp tu mà để mình mở khai cái trí huệ của mình. Và lắng cái nhìn lại đó, thì mình phải nhìn xuyên qua hình tượng Phật, Bồ Tát, những cái tượng, những cái tranh, những cái ngôi chùa, mình phải nhìn xuyên qua. Thế nên gọi là lắng nhìn. Mình nhìn xuyên qua để mình đừng cái bị kẹt trong cái chuyện là Ồ, tôi nghe nói cái chùa này lớn, tôi phải đi. Tôi nghe nói cái chùa này có Phật Ngọc, thế này tôi phải tới. Tôi nghe nói cái đền này như thế này, linh thiêng, tôi phải tới. Mình lắng nhìn, mình nhìn xuyên qua cái dục vọng của mình, mình xuyên qua cái sự sợ hãi. Mình chỉ muốn thấy những cái gì mà to lớn vĩ đại, mình phải nhìn xuyên qua sự sợ hãi đó. Thế nên gọi là lắng nhìn. Và thứ ba là lắng nghe. Lắng nghe thì cái miệng mình nó không có cái thời gian để mà cãi, để mà chứng minh mình đúng họ sai. Không có cái thời gian để cho mình đó, lúc nào cái miệng, cái lưỡi đó, là miệng lưỡi không xương mà các bác, mình không để cho cái lưỡi đó nó làm chủ mình, mà để cái lỗ tai nó làm chủ. Và vì cái lỗ tai nó sẽ nghe toàn diện tất cả, mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát gọi là nhị căn viên thông. Mình nghe toàn diện, mình nghe hết tất cả mọi nơi, mọi chuyện. Nhưng đồng thời mình nghe được cái cõi lòng của những cái người dù đẹp, cõi lòng của người dù xấu, cõi lòng ác, cõi lòng bất kỳ, mình nghe hết. Mình nghe để mình cảm thấy đó là cái intention, tức là cái động cơ để mình cảm thông cho họ. Là bởi vì khi mà giáo pháp mà tới rồi thì tâm mọi người sẽ mở ra, ai cũng sẽ nhường nhau, không còn có cái tranh cãi nữa. Cái sự nhường nhìn nhau không tranh cãi nữa đó là một cái đức độ đó mà nó phát sinh ra, bởi vì mình biết lắng nghe và mình biết lùi một bước. Cho nên cổ nhân hồi xưa họ nói như thế này nè: mình chỉ cần lùi một bước đó thì hải khoác thiên không, là cái biển nó mở rộng ra và cái bầu trời nó rất là quang đãng đó. Cho nên mình chỉ cần lùi một bước thôi là mình sẽ thấy là cả cái vũ trụ này nó sẽ thay đổi. Và mình đâu có ngờ rằng chỉ lùi một bước thôi đó mà cái mạt pháp nó sẽ trở thành chính pháp, bởi ba cái chuyện thôi các bạn, là mình gọi là lắng nghe, lắng nhìn và lắng lòng. Và thưa các bạn, thầy xin cống hiến một chút về cái sự diễn dịch của thầy về cái ba cái thời kỳ mà giáo pháp của Đức Phật, để chúng ta trong cái mùa holidays này mình sẽ dùng ba cái chữ này như là những cái phương châm để chúng ta có thể an vui trong những cái ngày cuối cùng của cuối năm, và để mở ra một năm mới lúc nào đó là cũng tĩnh lặng cả. Cảm ơn các bạn anh chị đã lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm hôm nay.